Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, On the Minting of Money, thường được biết đến với nhan đề Latin là Monetae Cudendae Ratio, là một tiểu luận kinh tế về tiền tệ của Nicolaus Copernicus, được viết trong bối cảnh tranh luận cải cách tiền xu tại phổ vào thập niên 1520. Tác phẩm không phải sách kinh tế hiện đại theo nghĩa có mô hình toán học hay dữ liệu thống kê. Đây là một văn bản chính sách cô đọng, đặt câu hỏi rất thực tế vì sao một nhà nước suy yếu khi đồng tiền bị làm xấu đi, và phải tổ chức việc đúc tiền thế nào để bảo vệ trao đổi và trật tự công cộng. Copernicus phân tích việc giảm hàm lượng kim loại quý, sự gia tăng quá mức của tiền, biến động giá cả và tình trạng tiền kém chất lượng đẩy tiền tốt khỏi lưu thông. Bản dịch tiếng Anh hiện đại giúp độc giả tiếp cận một mặt ít được biết đến của Copernicus ngoài thiên văn học. Giá trị của cuốn sách nằm ở việc cho thấy tư duy tiền tệ có nguyên tắc đã xuất hiện rất sớm, từ một vấn đề quản trị cụ thể nhưng vẫn gợi mở cho các tranh luận về lạm phát và lòng tin ngày nay. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đồng tiền mất giá được Copernicus xem là một tai họa của quốc gia. Copernicus mở đầu bằng cách đặt sự suy giảm giá trị tiền tệ cạnh những tai họa lớn có thể làm suy kiệt một vương quốc hay cộng đồng chính trị, như xung đột, dịch bệnh và mất mùa. Cách xếp đặt này cho thấy ông không xem tiền xu chỉ là công cụ kỹ thuật dành cho người đổi tiền. Khi đơn vị dùng để định giá trở nên bất ổn, toàn bộ quan hệ mua bán bị méo mó. Người bán khó biết mức giá nào là công bằng. Người mua khó phân biệt giá tăng do hàng hóa khan hiếm với giá tăng do đồng tiền yếu đi. Còn nghĩa vụ thanh toán có thể trở thành nguồn tranh chấp. Lập luận trung tâm là tiền phải hoạt động như một thước đo ổn định. Nếu bản thân thước đo liên tục thay đổi, việc tính toán tài sản, thuế, nợ và chi tiêu công đều mất nền tảng đáng tin cậy. Vì thế, tác phẩm liên kết chính sách đúc tiền với trật tự của nhà nước, chứ không tách nó thành vấn đề của riêng xưởng đúc. Điểm đáng chú ý là Copernicus nhìn thấy tác hại của tiền xấu thường diễn ra âm thầm. Không giống chiến tranh hay nạn đói, sự suy giảm diễn ra qua giao dịch hàng ngày, nhưng dần làm suy mòn niềm tin và khả năng phối hợp kinh tế. Đây là lý do ông coi việc bảo vệ chuẩn tiền là trách nhiệm công quyền quan trọng. Thứ hai, cơ chế tiền xấu đẩy tiền tốt ra khỏi lưu thông. Ý tưởng nổi tiếng nhất gắn với tiểu luận là hiện tượng về sau thường được gọi là quy luật Copernicus Gresham, tiền xấu đẩy tiền tốt ra khỏi lưu thông. Nội dung cần hiểu đúng trong điều kiện cụ thể. Hiện tượng này xảy ra khi hai loại tiền được pháp luật hay quy ước buộc phải nhận với cùng mệnh giá, trong khi lượng bạc hoặc vàng thực chứa trong chúng lại khác nhau. Nếu một đồng tiền mới có chất lượng thấp hơn nhưng vẫn được coi ngang giá với đồng cũ tốt hơn, người dân có động cơ dùng đồng kém hơn để chi trả. Đồng tốt hơn sẽ được giữ lại, cất trữ, nấu chảy hoặc đem đến nơi mà giá trị kim loại của nó được đánh giá đúng hơn. Copernicus không chỉ nêu một khẩu hiệu, ông chỉ ra động cơ lựa chọn hợp lý của người sử dụng tiền. Khi mệnh giá chính thức che lấp khác biệt về chất lượng vật chất, lưu thông sẽ ưu tiên đồng bị định giá cao một cách giả tạo. Hệ quả là tiền tốt biến mất khỏi giao dịch thông thường, còn thị trường ngày càng bị chi phối bởi loại tiền kém tin cậy. Phân tích này vẫn quan trọng về mặt khái niệm, vì nó giải thích rằng chính sách áp đặt ngang giá không thể xóa bỏ chênh lệch giá trị thực. Tuy nhiên, nó không có nghĩa mọi loại tiền xấu đều tự động loại bỏ tiền tốt trong mọi hoàn cảnh, mà phụ thuộc vào quy tắc thanh toán và khả năng người dân lựa chọn cách giữ tiền. Thứ ba, phá giá tiền xu, lượng tiền và sự gia tăng giá cả. Copernicus phê phán việc nhà cầm quyền thu lợi từ đúc tiền bằng cách giảm trọng lượng hoặc độ tinh khiết của kim loại quý trong tiền xu, rồi phát hành chúng với giá trị danh nghĩa như tiền cũ. Theo ông, hành động ấy không tạo ra của cải tương ứng cho xã hội. Nó chuyển gánh nặng sang người nắm giữ và người nhận tiền, bởi sức mua thực tế của đơn vị tiền bị suy giảm. Tác phẩm cũng gắn sự mất giá của tiền với việc tiền được đưa vào lưu thông quá nhiều. Khi lượng tiền tăng mà chuẩn giá trị không được giữ vững, giá cả có xu hướng tăng lên và người dân nhận ra rằng cùng một số tiền mua được ít hàng hóa hơn. Đây là một cách diễn đạt sớm, chưa phải phiên bản hoàn chỉnh của lý thuyết số lượng tiền hiện đại về mối liên hệ giữa cung tiền và mặt bằng giá. Giá trị của lập luận nằm ở hướng nhân quả. Copernicus không quy mọi biến động giá cho sự tham lam của thương nhân hay sự thay đổi ngẫu nhiên của thị trường. Ông đưa quyết định đúc và làm xấu tiền của chính quyền vào trung tâm phân tích. Đồng thời, ông cho thấy lạm phát gây tổn hại phân phối vì những người nhận thu nhập, thanh toán nợ hoặc ký hợp đồng theo mệnh giá cố định có thể chịu thiệt khi giá trị thực biến đổi. Từ đó, sự tiết chế trong phát hành tiền không phải đức tính trừu tượng, mà là điều kiện để trao đổi minh bạch và các cam kết kinh tế có ý nghĩa. Thứ tư, cải cách tiền tệ phải thống nhất chuẩn đúc và thay thế tiền cũ. Tiểu luận không dừng ở chẩn đoán mà hướng đến thiết kế cải cách tiền tệ. Trong bối cảnh nhiều loại tiền và nhiều cơ sở đúc có thể cùng tồn tại, Copernicus chủ trương cần có chuẩn thống nhất và sự kiểm soát chặt chẽ đối với hoạt động đúc tiền. Mục đích là ngăn việc các đồng xu khác nhau về trọng lượng, độ tinh khiết hoặc nguồn gốc cùng cạnh tranh dưới những mệnh giá gây nhầm lẫn. Một khuyến nghị quan trọng được gắn với tư duy này là khi đưa đồng tiền mới vào sử dụng, cần rút đồng cũ khỏi lưu thông thay vì để các chuẩn chất lượng khác nhau tồn tại song song. Nếu không làm vậy, cơ chế tiền xấu lấn át tiền tốt sẽ tiếp tục hoạt động và cuộc cải cách chỉ tạo thêm rối loạn. Lý do của đề xuất không phải là sùng bái, sự tập trung quyền lực đơn thuần. Copernicus quan tâm đến tính nhất quán của đơn vị đo lường, cũng như cân và thước cần được chuẩn hóa để giao dịch không biến thành trò đoán mò. Tiền cần một tiêu chuẩn mà người dùng có thể tin cậy. Dù bối cảnh là tiền xu kim loại của thế kỷ 16, nguyên tắc quản trị ở đây vẫn dễ nhận ra. Một hệ thống tiền tệ cần quy tắc phát hành rõ ràng, khả năng phân biệt giá trị thực và một lộ trình chuyển đổi không để các cam kết hiện hữu bị đảo lộn tùy tiện. Tác phẩm vì vậy là văn bản về thể chế, không chỉ về kim loại quý. Cuối cùng, giá trị lâu dài của một bản kiến nghị chính sách thời Phục Hưng đọc On the Minting of Money hôm nay cần đặt đúng thể loại và giới hạn lịch sử của nó. Copernicus viết về tiền xu có giá trị gắn trực tiếp với kim loại quý trong một khu vực đang đối diện các vấn đề đúc tiền và quản trị cụ thể. Ông không bàn về ngân hàng trung ương, tiền pháp định, tín dụng hiện đại hay thị trường tài chính toàn cầu. Vì thế, không nên chuyển nguyên văn mọi kết luận của ông sang nền kinh tế hiện đại. Tuy vậy, tác phẩm vẫn có sức sống vì nó truy đến những câu hỏi nền tảng. Ai có quyền thay đổi đơn vị tiền tệ? Lợi ích ngắn hạn từ phát hành tiền được phân bổ ra sao và điều gì xảy ra khi mệnh giá tách khỏi giá trị mà công chúng tin tưởng. Nó cũng sửa một hình ảnh quá hẹp về Copernicus như chỉ là nhà thiên văn học. Văn bản cho thấy ông tham gia vào công việc công vụ bằng lập luận quan sát được, chú ý đến động cơ của người dân và hậu quả ngoài dự kiến của chính sách. Với độc giả lịch sử tư tưởng, đây là bằng chứng quan trọng về sự phát triển sớm của tư duy kinh tế tại Trung Âu. Với độc giả kinh tế học, đây là lời nhắc rằng các khái niệm về lạm phát, chuẩn đo lường và lựa chọn trước chênh lệch giá trị đã có tiền sử lâu dài. Tính nổi bật của cuốn sách không nằm ở độ dài, mà ở khả năng kết nối một tranh chấp đúc tiền địa phương với các nguyên lý tiền tệ bền vững. Kết luận, On the Minting of Money phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến lịch sử kinh tế, lịch sử tư tưởng chính trị, tiền tệ và con người Copernicus ngoài công trình thiên văn nổi tiếng. Sinh viên kinh tế có thể dùng văn bản này để nhận diện nguồn gốc lịch sử của các vấn đề quen thuộc, gồm lạm phát, phá giá, cung tiền, mệnh giá và niềm tin vào đơn vị thanh toán. Người làm chính sách, nhà báo kinh tế hoặc độc giả phổ thông cũng có thể thu được một khung suy nghĩ hữu ích. Trước khi tranh luận một biện pháp tiền tệ có tạo ra lợi ích thực hay không, cần hỏi nó thay đổi ai được lợi, ai chịu rủi ro, và liệu nó có làm thước đo giá trị kém ổn định hơn không. Lợi ích của cuốn sách không phải ở các chỉ dẫn kỹ thuật có thể áp dụng nguyên si cho tiền hiện đại. Nó nằm ở tính sáng rõ của các quan hệ nhân quả mà Copernicus nêu ra. So với nhiều sách nhập môn kinh tế đương đại, tác phẩm ngắn hơn rất nhiều và không có hệ thống khái niệm hiện đại đầy đủ. Nhưng chính vị thế của một bản kiến nghị chính sách từ thế kỷ 16 tạo nên khác biệt. Độc giả nhìn thấy một nguyên lý kinh tế được hình thành ngay trong áp lực quản trị thực tế thay vì chỉ qua lý thuyết hồi cố. Bản dịch hiện đại còn làm văn bản dễ tiếp cận hơn, đồng thời giữ được giá trị như một tư liệu gốc. Đây là cuốn đọc ngắn nhưng đòi hỏi suy ngẫm kỹ về quan hệ giữa quyền lực công, chất lượng tiền và trật tự xã hội. Nếu bạn muốn ủng hộ Nicolaus Copernicus, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!